thì mình vãng sinh về cực lạc thế giới. Đó là khoảng thời gian như vậy. Sinh vào nước đó rồi thấy sắc thân Phật đầy đủ các tướng, thấy Phật trước tiên, thấy đủ hết các tướng của Phật, thấy các Bồ Tát sắc tướng đầy đủ, rừng báu quang minh, diễn giảng diệu pháp. Tức là thứ nhất là thấy, thứ hai là nghe. Mình thấy tất cả mọi thứ nó rõ ràng, thấy Phật rõ rồi thấy tất cả rõ. Và đồng thời nghe tiếng thuyết pháp từ cây cối, từ ánh sáng, từ nước, nghe tiếng đều nói pháp hết. Nghe xong liền ngộ vô sinh pháp nhẫn, nghe xong một cái là chứng ngộ liền. Tức mình nói là hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, nghe xong một cái là tự nhiên mình giác ngộ. Thì chữ vô sinh pháp nhẫn này mình không có thì giờ mình nói nhiều, chỉ hiểu đó là chân lý trong đạo Phật, một chân lý giác ngộ và giải thoát, chứng ra được cái lý vô sinh này thì tự nhiên là con người của mình nó sẽ giải thoát khỏi tất cả mọi cái ràng buộc đau khổ. Đó là một cái nguyên lý, một cái chân lý. Cái chân lý nằm ở trong tất cả các pháp. Cái chân lý nó không có cần phải đi tìm ở nơi nào, mà nếu mình chứng được, nó có thể ở trong cái đó hoa, trên cái bàn, trong cái ngôi chùa mình đang xây đó. Bây giờ mình nói cho nó dễ hiểu. Ví dụ mình thấy một bà mẹ sinh ra một đứa con, mình là bà mụ đỡ đẻ đi, mà mình thấy là không có ai sinh hết đó. Mình thấy ngay đó không có ai là người sinh hết, không có cái gì được sinh hết đó. Đó là chứng cái lý vô sinh. Trong khi mình đang còn là thờ, mình xây chùa thì mình thấy không có cái gì được xây, không có cái gì là cái mà nó sinh ra cái khác ấy. Đó là chứng là cái nguyên lý vô sinh. Thì lúc đó đó là mình chứng nhập vào cảnh giới chân lý giải thoát. Lúc đó không còn sợ hãi đau khổ gì hết á. Thì mình nghe thì mình thấy nó rất lạ lùng, mà nếu mà mình hiếu kỳ mình cũng biết rõ nó là gì đó, thì cứ về gặp Phật thì thấy lúc đó chứng ngộ lý vô sinh biết liền. Thì sau khi chứng ngộ xong á, ngộ vô sinh pháp nhẫn, thì trải qua một phút chốc mà khi mình giác ngộ một cái, nó liền vào cảnh giới của chư Phật. Tức là tự nhiên mình có một cái mình gọi là thần thông, gọi là cái thần túc thông, cái chân của mình đi rất xa. Tức là trong một phút chốc thôi, mình đi khắp hết mười phương cõi Phật. Lúc đó nó cõi A Di Đà, nó cõi cực lạc, nó trở thành trung tâm, không còn ở phương Tây nữa. Hiện giờ mình ở cõi Ta Bà thì là cõi phương Tây. Khi mình về nơi thì lập tức đó là trung tâm. Lúc đó thì cái cảnh giới cõi Ta Bà này, nó của Phật Thích Ca này, nó có thể trở thành cái phương Đông. Thì mình sẽ đi một vòng như vậy, tức là có thể nói đó, khắp mười phương, ở trước các chư Phật mình được các chư Phật nó thọ ký, rồi quay trở về bổn quốc là cõi cực lạc. Lúc đó mình đắc được vô lượng trăm ngàn môn đà la ni, tức là các pháp môn mình nói gọi là thượng phẩm thượng sinh. Thượng phẩm thượng sinh được cái ích lợi như vậy. Nên đây là cái điều mà mình nghe nếu mà học hỏi nơi kinh này. Trước hết kinh này cho thấy rõ là Bổ Thị Đạt phân ra là 13 cái pháp quán đầu á, là gọi là định, đến 3 cái pháp cuối cùng gọi là tán. Nó đều là thiện, đều là tu thiện căn hết. Một cái là định, một cái thiện căn nó định, cho nên kêu là định thiện. Còn tu đến cái 13 cái pháp quán sau này á, nó thuộc về tán thiện. Tán là tán ra, định nữa là đứng lại. Bổ Thị Đạt thì phân như vậy. Và phải nói là 13 cái pháp quán kia nữa, tức là tu thiền định, tu thiền quán. Còn 3 cái pháp sau này nó là nó nói cho những cái người mà thực sự rất là bình thường, không có tu định gì hết á. Đó là từ tâm không sát này, học tục mà đọc tụng kinh điển đại thừa này, tu 6 niệm, không phải tu thiền định. Cho nên gọi là tán, không phải định, cho nên gọi là tán. Và tán thiện thì chăng nữa vẫn được sinh về cực lạc thế giới. Thì như vậy á, mình thấy là cái cách Tổ Thiện Đạo mới kết thúc là tất cả cái kinh Phật về tịnh độ cực lạc á, là để dành cho những người phàm phu chứ không phải bậc thánh, là cái cực lạc thế giới là để độ những cái người phàm. Người các bậc thánh muốn sinh về đó là điều đương nhiên, Phật cũng đều hướng dẫn và Phật cũng đều hiện ra trước. Nhưng mà các cái tịnh độ mà Đức Phật Thích Ca nói ở đây ấy, là nói để cứu độ người phàm, chứ không dành cho các bậc thánh. Thì đây là những cái chứng minh như vậy. Tức là trước tiên hết là mình thấy là tại sao mà đến nơi ấy, thì mình có thể thấy là Phật đến đó, chính Phật đến đó, mà đem theo vô số hóa Phật, tại vì hào quang của Phật bao giờ cũng có hóa Phật trong đó. Rồi có các tỳ kheo, thành văn đại chúng đi theo Phật, vô lượng chư thiên nữa, tức là cả một cái thanh tịnh đại hải chúng ấy. Nhưng mà Ngài Quan Âm là cái người chính yếu đến đưa cái đài cho mình, đến nơi đưa đài, cầm đài đến. Mà khi các Bồ Tát với Phật, Phật thì phóng hào quang đến mình. Khi các Bồ Tát mà duỗi tay ra như vậy một cái ấy, thì mình thấy là mình ở trên ngay cái đài nào đó, tức là Ngài Quan Âm đưa đài rồi. Rồi Phật mới quay trở về hướng Tây cái thì mình lập tức là mình đi theo sau Phật liền lập tức. Mà nó chỉ trong rất là mau lẹ thì sinh về cõi đó. Thế thì mình mới thấy là bởi vì trong này những cái hạnh trong này cũng chưa có nói đến điểm danh hiệu, chỉ nói là đọc tụng kinh điển đại thừa, rồi tự tâm không sát này nọ, giới hạnh đầy đủ, thì tu sáu điểm. Thì cái chữ mà giới hạnh á, thì nó bao gồm cả người tại gia và xuất gia, thì nhớ rồi. Nhưng mà là người phàm không có một cái gì gọi là thánh trong đó hết đâu. Thì mà tu như vậy là được đầy đủ. Cho nên cũng như là những cái nghiệp thiện của mình á, những cái nghiệp thiện của mình á, nó chưa có đủ, nó chưa có đủ cái sức để mà tiếp xúc thẳng với Phật A Di Đà. Cho nên có thể nói Phật A Di Đà phải đứng xa một chút và phóng hào quang đến mình. Phóng hào quang đến mình là nó có cái ý nghĩa như là dùng cái trí quang để giết mình. Còn nếu mà mình trực tiếp mà tiếp xúc với lại cái thân tướng của Ngài thì có thể nói là như là mình chưa có đủ cái sức như vậy. Mà muốn đủ cái sức như vậy thì chính cái lúc mà mình còn sống, mình tu tập ít nhiều gì ra thì mình phải chứng được trí huệ bát nhã. Còn đây hoàn toàn mình chưa gì hết, mình chỉ tu tập bình thường thôi.